Express.
Thưa quý vị, mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết hơn 21 năm người dân thành phố hiến đất vàng mở hẻm làm đường, giúp giao thông đi lại thuận tiện. Tổng diện tích người dân đã hiến là hơn 5,3 triệu mét vuông, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, đó là đóng góp quý giá của hơn 168.000 hộ dân tại thành phố. Ngoài hiến đất, người dân còn đóng góp khoảng 458 tỷ đồng góp phần mở rộng hẻm. Chủ trương hiến đất mở rộng hẻm ở Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ năm 2000, bắt đầu từ vài quận huyện, sau đó đã lan tỏa ở nhiều nơi khi chính quyền đẩy mạnh vận động. Hôm nay chúng tôi đã kết nối với một trong những tấm gương tiêu biểu trong hiến đất mở hẻm ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Lại Văn Nghề, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, người đã tiên phong hiến hơn 1.000 mét vuông đất làm đường Nguyễn Văn Cự. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 19 tháng 7. Được biết là ông là một trong những người tiên phong hiến tặng đất cá nhân với diện tích rất là lớn, lên tới hơn 1.000 mét vuông cho chính quyền để mở đường, mở hẻm. Ông có thể chia sẻ lại về cái quyết định của mình không ạ?
Cách đây cũng lâu lâu rồi, khi cái đường Nguyễn Cự nó còn nhỏ, khoảng 2003-2004 gì đó. Chủ trương của thành phố như quận triển khai, vận động mọi người hiến đất, mở rộng đường, khang trang, sạch đẹp gì đó. Khi đó thì toàn tuyến của Nguyễn Cự là khoảng 3 km, hơn 200 hộ có bị ảnh hưởng. Lúc đó thì mời xuống phường rồi vận động, nhưng mà đa phần là người dân họ không đồng ý, tại vì đất thì ở thành phố thì cương biết rồi, nên là nó cũng là cái khó, tại vì nhà mình nó dính nhiều. Thời điểm đó là 1.000 mét vuông là người ta mua khoảng 450 lượng vàng. Tính đi tính lại thì thực ra cái câu chuyện này nó cũng vui, là ở chỗ là mình có thể hiến ít nhưng mà cái giá trị nó có thể tăng lên. Nói chung là cũng mời họp cũng tới 3 lần lận, chứ không phải là họp một lần mà thuyết phục được người dân đâu. Tiên phong mình lên mình ký thì mọi người cũng nhìn vô đó, rồi coi như là toàn tiếng Nguyễn Văn Cự thì người ta cũng nhanh chóng là người ta cũng ký hiến đất.
Vâng, như ông vừa nói thì gia đình đã hiến đất cách đây gần 20 năm, nhưng mà như ông vừa chia sẻ thì giá trị của miếng đất cũng không hề nhỏ. Vậy tại sao gia đình ông lại sẵn sàng cho đi một gia tài khổng lồ như vậy ạ?
Thứ nhất cái đường nó đẹp thì cái giá trị nó tăng lên. Cái thứ hai á, tên đường thì mang tên đường của ông ngoại nên mình cũng sẵn sàng hiến đất để cho nó đẹp. Cái thứ ba nữa là cái vốn truyền thống của gia đình từ ngàn xưa tới giờ, nó không phải là chỉ trong cái thời gian mà chống Pháp, chống Mỹ. Cái dòng họ của mình tồn tại ở cái đất Tân Tạo thì nó khoảng gần 400 năm nay rồi. Mỗi cái giai đoạn trong dòng họ đều có cống hiến, rồi đó nó trở thành cái truyền thống. Mẹ của mình nó là cũng là mẹ Việt Nam anh hùng, nó có mấy người con hy sinh đi làm cách mạng, nên là cái truyền thống hồi xưa còn bỏ xương máu được, giờ có 1-2 ngàn cái vàng mà ăn thua gì đâu. Thì chính vì những người con của mẹ ra chiến trường hy sinh cả xương máu, nên là cái số tiền thì nó cũng quan trọng. Nói là cái truyền thống tức là trước đây cũng đã từng cống hiến, góp tiền, vải, vóc, rồi thuốc, men, này cái nọ cho chiến trường rất là nhiều. Cái chuyện mà cho đất thì tức là so với là trước năm 1975 thì số tiền gia đình cho còn nhiều hơn số tiền cho đất nữa đó.
Vâng, việc hiến diện tích đất rộng như vậy có lẽ là cũng không dễ dàng. Gia đình ông lại đông người và nhiều ý kiến nữa. Vậy thì có những cái khó khăn gì để gia đình ông đi đến quyết định này ạ?
Tức là cái quyền quyết định của mẹ là tối thượng. Thực tế không có bàn bạc gì cả. Chuyện đó thì cái chuyện không bình thường. Gia đình thì cũng cảm kích cái chuyện đó thôi. Và tất cả anh em thì ngày xưa giờ tức là cái nề nếp của gia đình, cái đó là cái quy luật mà tất yếu thì cũng không ai cản, không ai bàn bạc gì đâu. Thì hiến đất để làm đường thì mẹ đồng ý thì mọi người phải đồng ý chứ không có bàn tán gì. Thì ở nhà thì cũng sở hữu vậy thôi, chứ còn xây dựng thì có tầm khoảng 2 căn nhà trên cái phần đất đó thôi. Cái phần đất đó cũng là đất trống, còn lại cũng nhiều, tại vì diện tích tới 3,000 mét vuông trong khu vực đó. Hồi đó người ta cũng nhìn vô cái gia đình của mình, là khi mình cho thì người ta cũng đồng ý, người ta cho. Khi đi họp là người ta cũng không đưa ra quyết định, nhưng mà chờ mình quyết định thì người ta mới theo. Chung là cái xóm đó, gia đình mình nó cũng giống như là tiêu biểu trong cái khu vực đó.
Ông nghĩ sao về những gì được và mất sau quyết định hiến tặng đất này ạ?
Mình dám hy sinh như vậy thì tức là mình phải có tầm nhìn. Ngày xưa thì cái đường đó nó nhỏ thôi, nó tầm khoảng 3 thước mà nó lầy. Mình hồi đó nhà nước còn nghèo, người dân tự đổ xà bần giảm giá rồi để đi thôi. Nhưng mà khi có chủ trương làm thì nó sạch đẹp. Tới 2010 thì mới làm đường đó. Để nó giải phóng mặt bằng cũng 5-6 năm gì đó rồi mới làm. Làm đường thì nó cũng là lợi ích chung thôi. Hồi đó khi mà mẹ còn sống đó, cái vấn đề mà cống hiến cho xã hội là nó nhiều lắm. Thực ra là đoạn đường Nguyễn Văn Cự đó thì nó thấy rõ, chứ còn nhiều đoạn đường khác mình cũng hiến đất. Ví dụ như trong cái địa bàn của phường Tân Tạo A thì nó có đường Lê Ngung cũng hiến cũng mấy trăm cả nghìn. Rồi đường cua xuống đường Cầu Kinh, tức là tại vì cái miếng đất của mình là nó nằm từ tỉnh Lộ 10 ra tới đường Cầu Kinh. Cái đường Nguyễn Văn Cự thì có vận động, còn cái đường Cầu Kinh thì thực ra là sau đó không có vận động. Cái đường Cầu Kinh làm thì khi mở rộng thì ở nhà cũng dính, rồi làm cầu ông Phủ thì cũng dính đất. Nó cũng vài trăm mét vuông, cũng nói chung cũng nhiều lắm, chứ không phải riêng gì ở chỗ Nguyễn Cự không đâu. Rồi có khi là có người người ta có diện tích ít mà người ta dính đó, là người ta cũng hết luôn. Nên là trong khi hiến thì họ đâu được cái gì. Nhưng mà khi mà người ta nhìn thấy mình đó là cho nhiều thì người ta cũng không ngại. Nên là người ta cũng sẵn sàng. Nên là thời đó thì tức là cái quận Bình Tân nó mới tách ra từ huyện Bình Chánh. Nên là cái công trình đó cũng giống như là cái công trình tiêu biểu và mở đầu cho cái nhà nước và nhân dân cùng làm về vấn đề đường. Và sau này thì trên cái cơ sở đó thì đa phần là cũng vận động thôi chứ cũng không có đền bù, đỡ tốn một phần ngân sách nó cũng rất là nhiều.
Mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm vận động dân hiến đất mở hẻm trên địa bàn, trong đó có khen thưởng cho những cá nhân tiêu biểu hiến đất. Cảm xúc của ông như thế nào sau khi được tuyên dương ạ?
Cho đi là còn mãi, làm đường thì mọi người đi đó là cống hiến tốt. Thay vì mình đem đi mình bán, cái lợi ích nó tăng lên so với đó nó cũng đâu có đáng giá bao nhiêu. Cái tăng lên nó không có đáng giá gì so với cái cho đi á. Cái truyền thống rồi cái hy sinh, cống hiến là lẽ thường, nó không có là vấn đề gì. Nếu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng vậy thôi. Tức là cũng không ân hận, không có một cái đồng tiền và thậm chí còn khen thưởng, còn tới bây giờ mới có. Cái cống hiến của người ta là vô cùng to lớn. Thì cũng giống như mình nói tại sao thành phố tuyên dương chỉ 41 người tiêu biểu, người dân Nam Bộ họ hào sảng, nhưng phải ghi nhận đi. Tức là mọi người đều cống hiến, đều phải tuyên dương. Chứ không phải là ông cống hiến nhiều, ông mới được tuyên dương, ông kia cống hiến ít. Cống hiến ít nhưng mà cái đó là cái tài sản lớn của người ta. Ví dụ như ông A, ông cống hiến 1.000 tỷ đồng. Nhưng mà cái tiềm lực ông có cả 100.000 tỷ nên đối với ông cũng là nhỏ. Còn ngược lại là cái ông có 20 mét vuông, nhưng mà ông dám cắt 10 mét vuông. Như vậy nửa gia tài của ông. Thì tại sao mình không tuyên dương? Nên là cái này là cái vấn đề mình phải nhìn thấy. Tức là tuyên dương thì tức là gì? Là cái khả năng đóng góp, cái sức lực đóng góp của mỗi người, chứ không phải là tuyên dương cái ông đóng góp nhiều.
Vâng, sau nhiều năm hiến đất thì bây giờ khi mà nhìn lại thì còn điều gì làm cho ông trăn trở không ạ?
Cái số tiền của người dân hy sinh là rất nhiều, và trong khi đó giống như bản thân mình tính toán 2.000 lượng vàng của mình thì giờ nó cũng khoảng 500 tỷ. Cái số tiền của nhà nước mà bỏ ra để làm đường thì nó quá ít so với cái sức của người dân đóng góp. Cái đó là cái nhược điểm mà mình phải hoàn thiện, mình phải rút kinh nghiệm để làm những cái công trình sau nó tốt hơn. Thì người dân người ta cũng vui, nhưng mà khi nhà nước lấy đất xong rồi rồi chỉ có đổ cái nền hạ thì nó đâu có nhiêu tiền đâu, đổ có vài trăm xe cát lên để làm đường, rồi đường đi lại nó cũng khó khăn. Như vậy thì cái cống hiến của người dân nó chưa có mang tính thiết thực. Ở trong khi đó ba cây số mốt mà làm được có 800 m, còn lại là hơn 2 km là hoàn toàn bỏ không vậy đó. Cống thoát nước thì có đoạn là có đoạn là không, còn 2 km thì tức là bây giờ nó vẫn là sình lầy. Cái đó là cái bức xúc. Bây giờ thì cái giá trị người ta đâu tăng lên được cái gì đâu, mà cái thiệt thòi là người ta dòm theo thời gian. Ví dụ như ngày xưa đất người ta chỉ có giá trị là rẻ thôi, nhưng mà bây giờ giá trị đất nó tăng lên nhưng mà người ta không được thụ hưởng gì hết. Cái cơ sở hạ tầng người ta cũng không có, nó rất là kỳ quặc là ở chỗ đó. Sau 17 năm thì bây giờ cái đường nó vẫn lầy, bỏ vô cái cống hiến người ta nó vô nghĩa. Và thực tế thì giá đất nó cũng đâu có tăng lên, thiên đường đâu có làm được gì đâu. Thì chỉ đổ được cái phần nền hạ, nhưng mà em thấy mỗi năm là nó cứ hư, không đổ nhựa được, không có thoát nước được thì nó cũng vô nghĩa. Cái đó là cái bản thân của mình nhìn thấy, tức là cái chỗ phần mà chưa có kinh phí để làm đường á, người ta cũng phàn nàn, nhưng mà thôi rồi người ta cũng vui vẻ vậy thôi chứ cũng không có gì. Tại vì cái tính cách hào sảng của người Nam Bộ họ vậy đó, cống hiến là chuyện lẽ thường thôi. Thì cũng bực tức một chút xíu và khi mình cống hiến mà người ta không làm đẹp, xét cho cùng thì người ta thấy thì chắc là người ta cũng chia sẻ với hoàn cảnh của đất nước, cũng còn nghèo nên là cũng không thể làm hết được.
Là một trong những người tiên phong cho phong trào hiến đất, nhưng mà bây giờ cũng nhìn nhận ra một số bất cập hiện nay. Vậy thì ông có những cái mong muốn nào để có thể cải thiện chương trình vận động người dân hiến đất như thế này ạ?
Mình phải thay đổi cái cách nhìn vận động người dân. Trong cái thực tế cái đó là nó là nhiều cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ trong cái chính sách. Tức là cái hướng mình phải làm sao để cái chính sách nó đẹp, nó thuyết phục. Những người cống hiến họ cũng được thỏa mãn. Tức là tại sao đền bù cho ông này mà không đền bù cho ông kia. Thì như vậy ông tất yếu ông sẽ không hy sinh. Nên là cái vấn đề nó trở thành là nhức nhối. Những người người ta cho mà người ta chưa thấy được cái thụ hưởng. Như là bây giờ 10 năm người ta cho đất xong cái đường không làm thì tức là gì, người ta mất cái niềm tin. Thì ở một cái cuộc cà phê, một cuộc nhậu nhẹt là ta nói ủa mà khùng quá, tự nhiên đi cho đất bây giờ mày thấy đường nhà tao dơ, mốt mày đừng cho nữa. Cái đó là cái thực tế, người dân nó sẽ bị rơi vô cái hoàn cảnh như thế. Và người khác người ta sẽ nhìn vô đó là cái tiền lệ, nó không có lợi ích gì nên là nó sẽ khó vận động cho người ta để thuyết phục để những công trình sau mà nó thuận lợi.
Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, trong hội nghị mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố tính hỗ trợ tiền cho người hiến đất mở rộng hẻm. Sở Xây dựng đang kiến nghị cơ chế tài chính trên nguyên tắc hài hòa lợi ích kinh tế cho người dân, coi như kinh phí chỉnh trang đô thị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.